Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 6 năm 2013, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 9 tháng 6, Chúa Nhật thứ 10 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Không cử hành lễ Thánh Ephrem Phó Tế, Tiến sĩ Hội Thánh. Giáo huấn số 28. Tội Tổ Tông. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài và cho họ sống trong tình bằng hữu với Ngài. Là một thụ tạo tinh thần, con người chỉ có thể sống trong tình bằng hữu đó bằng cách tự do suy phục Thiên Chúa. Điều đó được diễn tả trong lệnh cấm con người không được ăn trái của cây cho biết điều thiện, điều ác. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Cây cho biết điều thiện, điều ác là một biểu tượng diễn tả ranh giới không thể vượt qua mà con người, trong tư cách là thụ tạo, phải nhìn nhận một cách tự do và tôn trọng một cách tin tưởng. Con người lệ thuộc đấng tạo hóa. Nó phải quy phục các định luật của công trình tạo dựng và các quy tắc luân lý quy định việc sử dụng sự tự do. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 369. Mùng 10, thứ 2. 11, thứ 3. Thánh Barnaba tông đồ lễ nhớ. 12, thứ 4. 13, thứ 5. Thánh Anton Padova, linh mục tiến sĩ Hội Thánh lễ nhớ. 14, thứ 6. 15, thứ 7. 16, tháng 6. Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 10 thường niên năm C.
Tiếng vào thanh cùng tâm tư con nhảy mừng. Trong chuỗi A nhân từ tiếng hát ngợi khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời. Đi lên, đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.
Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con hoan lạc. Trên bàn thờ ngày xưa, xác hồn này con hiến dâng.
Tin vào thanh cùng tâm tư con nhảy mừng. Trong chuỗi A nhân từ tiếng hát ngợi khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời. Đi lên, đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin đấng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đức tin. Đó là điều quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Nhờ có đức tin, chúng ta tin vào sự sống lại. Đó là trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu, là chúng ta mai sau cũng sẽ được phục sinh với Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm nhìn nhận con người tội lỗi yếu đuối của chúng ta. Đặc biệt là những lỗi lầm xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Xin Chúa thương tha thứ thanh tẩy, để chúng ta bớt phần bất xứng, hầu xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa soi tôi trần gian, xin thương soi chúng con. Chúa soi tôi trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Tụng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiên hào, xin đáp lời con cái nài vang, mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng con đủ sức thi hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài sách sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, con trai bà chủ nhà đau lẹp, cơn đau nguy kịch đến nỗi chẳng còn hơi thở. Bà ấy liền nói với Elia rằng: "Thưa người của Thiên Chúa, giữa tôi với ông có liên can gì? Ông đến nhà tôi để khơi lại những tội của tôi và giết chết con tôi sao?" Elia đáp lại: "Bà hãy giao con bà cho tôi." Rồi ông bế lấy đứa trẻ từ lòng mẹ nó, mang lên trên lầu nơi ông cư trú và đặt nó lên giường ông. Đoạn ông kêu lên cùng Chúa rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, cớ sao Chúa giáng họa, giết con trai bà chủ nhà nơi tôi cư ngụ đây?" Ông ấp mình 3 lần trên đứa trẻ và kêu lên cùng Chúa rằng: "Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi xin Chúa cho linh hồn đứa trẻ này trở về trong nó." Và Chúa nhậm lời Elia, cho hồn nhập lại đứa trẻ, và nó sống lại. Elia liền ẵm đứa trẻ xuống nhà dưới, trao lại cho mẹ nó và nói rằng: "Đây, con trai bà sống lại rồi đây." Bà ta thưa cùng Elia rằng: "Bây giờ nhờ việc này, tôi biết rõ ông là người của Thiên Chúa, và lời của Chúa nơi miệng ông là chân thật." Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi ca tụng Chúa vì đã giải thoát tôi, và không để quân thù hoan hỷ về tôi. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn tôi thoát xa âm phủ, Ngài đã cứu tôi khỏi số người đang bước xuống mồ.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Các tín đồ của Chúa, hãy đàn ca mừng Chúa và hãy cảm tạ thánh danh Ngài, vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỷ.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Lạy Chúa, xin nhẫm lời và xót thương tôi. Lạy Chúa, xin Ngài ra ân cứu giúp tôi. Chúa đã biên đổi lời than không thành khúc nhạc cho tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, tôi cho anh em biết rằng tin mừng do tôi rao giảng không phải thuộc về loài người, nhưng tôi không nhận, cũng không học với loài người, nhưng là do Đức Giêsu Kitô mặc khải. Anh em nghe nói về đời sống của tôi trước kia khi theo đạo Do Thái. Tôi đã bắt bớ và phá hoại hội thánh của Thiên Chúa Thái quá. Trong đạo Do Thái, tôi đã vượt hẳn nhiều bạn đồng giống nòi, đồng tuổi với tôi, và tôi nhiệt thành hơn bất cứ ai đối với truyền thống của cha ông tôi. Nhưng khi đấng tách riêng tôi ra từ lòng mẹ và dùng ơn người mà kêu gọi tôi, để tôi rao giảng người trong các dân ngoại, thì không lúc nào tôi bàn hỏi người xác thịt máu huyết, và tôi không lên Jerusalem để gặp các vị tông đồ trước tôi, nhưng tôi đi ngay đến Arabia, rồi lại trở về Damas. Đoạn 3 năm sau, tôi mới lên Jerusalem để gặp Phêrô và lưu lại với ông 15 ngày. Tôi không gặp một tông đồ nào khác ngoài Giacôbê, anh em của Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Người đã sống không nên bởi ban, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa ban ra. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu đến một thành gọi là Na-im. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với người. Khi người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà quá kia, và có đám đông chân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng, đừng khóc nữa. Đoạn tiến lại gần, người chạm đến quan tài, và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ người phán, hỡi thanh niên, ta truyền cho ngươi hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng, một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người, và việc này đã loan truyền danh tiếng người trong toàn quả Judea và khắp vùng lân cận.
đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, các bài đọc hôm nay đã nhấn mạnh đến lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Về lòng thương xót, chúng ta nhận thấy trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã cho người con của bà quá thành Na-im sống lại. Chúng ta biết rằng bà quá là một thành phần nghèo hèn nhất, bần cùng nhất, bị gạt ra bên lề của xã hội Do Thái. Chúa Giêsu đã chặn lòng thương đến những hạng người này. Và tin mừng Luca là tin mừng nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thứ sáu vừa rồi, lễ thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta cũng được nghe nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Chúa Giêsu luôn là những người đi tìm những con chiên bị bỏ rơi, những người tội lỗi, những người mà không ai quan tâm, chăm sóc và nâng đỡ cho. Điều ấy đã nói lên Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của xót thương, và Thiên Chúa xót thương ấy được cụ thể hóa nơi một con người là Chúa Giêsu. Và trong tin mừng hôm nay, chúng ta đã được chứng kiến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đã làm cho con trai của bà quá thành Na-im sống lại, đã cho bà được niềm vui, cho bà được niềm hy vọng. Đó chính là hình bóng của niềm hy vọng mỗi người tin của chúng ta. Nếu chúng ta tin vào lòng xót thương của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng sẽ được phục sinh với Người. Hôm nay, Chúa đã chạm đến quan tài của người thanh niên. Chúa đã xót thương đến những giọt nước mắt của bà quả. Thì mai kia, Chúa không những là cho chúng ta được sống lại về phần thân xác, mà còn cho chúng ta được hưởng cái sự sống viên mãn đời đời hạnh phúc với Thiên Chúa, nếu chúng ta có lòng tin nơi Ngài. Và điểm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em là Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của Đấng Cứu Độ. Nếu như trong bài đọc một, tiên tri Elia đã khẩn khoản nài xin với Thiên Chúa, thì Chúa Giêsu trong tin mừng, Ngài chính là Đấng Cứu Độ. Vượt qua tiên tri Elia, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ. Chính Ngài mới cho chúng ta được sống lại và được chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa. Bởi đó, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta rà soát lại niềm tin của mình. Chúng ta đang tin vào ai? Tin vào đấng nào? Điều quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu của chúng ta không phải là giữ việc đạo đức, thực hành những công việc đạo đức, tham dự phụng vụ thánh lễ một cách điều đặn sốt sắng. Nhưng điểm cốt yếu của đời sống đức tin của chúng ta là chúng ta tin vào lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa. Và lòng thương xót, quyền năng của Thiên Chúa ngày hôm nay chúng ta được thấy rõ nơi chính Chúa Giêsu Kitô. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua tin mừng ngày hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta cảm nhận hơn nữa về tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, để rồi từ đó chúng ta có cơ hội rà soát lại niềm tin của mình. Chúng ta đặt căn cứ đời mình nơi Chúa Giêsu, và chỉ có Ngài mới là Đấng Cứu Độ duy nhất của cuộc đời chúng ta, và chỉ có Ngài mới ban lại cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là niềm hy vọng cứu cánh của đời Kitô hữu chúng ta. Amen. Trong lòng tin đó, giờ đây mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình. hình và vô hình. Tôi tin kinh mộ Chúa Giêsu Kitô, con mộ Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa vật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hồ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép cửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi xuống thế làm người, Đức Giêsu chia sẻ mọi đau khổ, bất hạnh với nhân loại. Người lấy lòng từ bi nhân hậu mà lau sạch nước mắt những ai sầu khổ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin.
Hồi thánh luôn quan tâm đến những người nghèo khổ, những ai đang gặp hoạn nạn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử, luôn bênh vực những người cô thế cô thân, và rộng rãi giúp đỡ những ai đói rách bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa ngâm lời chúng con.
Cái chết không loại trừ bất cứ một ai, chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết chuẩn bị cho cuộc sống mai sau bằng cách làm thật nhiều việc lành phúc đức trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa ngâm lời chúng con.
Những người bất hạnh vẫn còn đầy dẫy trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu luôn biết an ủi và trợ giúp những ai đang lâm cảnh gian truân khốn khó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa ngâm lời chúng con.
Vui với người vui, khóc cùng người khóc là thái độ phải có của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta luôn cố gắng thực hiện lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa ngâm lời chúng con.
Lạy Chúa, Đức Kitô con Chúa đã lấy tình thương mà băng bó mọi vết thương tâm hồn cho những ai đang gặp đau khổ. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương người là đứng hàng sông và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa thấy con thương.
Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng tiên lễ vật này để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cuối xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho chúng con được thêm lòng mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thâm gia để cứu chúng con khỏi chết muôn đời. Và từ cõi chết sống lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, phán hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa, phán hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con. Mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, báu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là bầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa tham dục, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đôi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin cớ sao chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa,
Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Người sắp cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, người rót cho tôi ly rượu thấm chân vào, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao xây xưa lâu biển, vui buồn suối miền Nam, từng tâm qua rừng.
Lòng không lo âu tuy vào xa nơi vây quân thù, lòng vẫn êm đềm dù trời đêm thung lũng đầy sương mù. Cùng Chúa tôi đi suốt đời luôn hiên ngang, nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin dùng ơn thiêng của bí tích này để chữa lành và bồi dưỡng chúng con, cho chúng con thoát khỏi mọi khuynh hướng xấu và bước đi vững vàng trên con đường thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Thánh Tăng Giê-xu. lại thánh tâm Giêsu, dòng máu thơm tuôn tràn, đời này sang đời kia, hằng muốn cứu dân lầm than, ban phát muôn lương thực, nuôi dưỡng những người cơ.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chúa Nhật vừa qua, mùng 2 tháng 6, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã diễn dạy ý nghĩa lễ kính mình mão Thánh Chúa theo lịch chung tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngài cũng tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu kéo dài từ 2 năm nay ở Syria và trả tự do cho những người bị bắt cóc. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Giovedì scorso abbiamo celebrato la festa del Corpus Domini.
Anh chị em thân mến chào anh chị em. Thứ năm vừa qua, chúng ta đã cử hành lễ kính mình mão Thánh Chúa. Lễ này tại Italia và các nước khác được dời vào Chủ nhật hôm nay. Đây là lễ thánh thể, bí tích mình và mão Thánh Chúa Kitô. Bài tin mừng đề nghị với chúng ta trình thuật phép lạ bánh hóa nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Tôi muốn dừng lại ở một khía cạnh vẫn luôn gây ấn tượng mạnh cho tôi và làm cho tôi suy nghĩ. Chúa Giêsu biết rõ phải làm sao, nhưng muốn các môn đệ can dự vào. Ngài muốn giáo dục họ. Thái độ của các môn đệ thật là thái độ thường tình của con người, vốn tìm một giải pháp thực tiễn nhất và không gây quá nhiều vấn đề. Đó là giải tán đám đông, mỗi người tự lo liệu lấy. Vả lại, Thầy đã làm quá nhiều cho họ rồi. Xin Thầy hãy giải tán đám đông. Thái độ của Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn, và thái độ ấy do sự kết hiệp của Ngài với Chúa Cha, và do sự cảm thông với dân chúng, và cũng do ý chí muốn gửi đến các môn đệ một sứ điệp. Đứng trước 5 chiếc bánh đó, Chúa Giêsu nghĩ, đây thật là điều quan trọng. Từ số lượng bé nhỏ ấy, Chúa Giêsu có thể rút ra những gì cần thiết cho mọi người. Chúa Giêsu hoàn toàn tín thác nơi Cha trên trời. Ngài biết rằng, đối với Chúa Cha, tất cả đều có thể. Vì thế, Chúa Giêsu bảo các môn đệ cho dân chúng ngồi xuống thành từng nhóm 50 người. Đây không phải là tình cờ. Điều này có nghĩa là họ không còn là đám đông nữa, nhưng đã trở thành một cộng đoàn được nuôi dưỡng bằng mình và máu Thánh Chúa. Rồi Chúa cầm lấy những chiếc bánh và những con cá ấy, ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng. Hiển nhiên đây là sự ám chỉ tới phép thánh thể. Rồi Ngài bẻ ra và bắt đầu phân phát cho các môn đệ. Và các môn đệ phân phát bánh và cá ấy không hết. Đây không phải là sự hóa bánh ra nhiều, cho bằng một sự chia sẻ được đức tin và kinh nguyện linh hoạt. Tất cả đều ăn và vẫn còn thừa. Đó là dấu chỉ Chúa Giêsu, bánh của Thiên Chúa cho nhân loại. Các môn đệ đã thấy nhưng họ không lãnh hội rõ sứ điệp. Giống như đám đông, họ phấn khởi vì sự thành công. Một lần nữa, họ theo lý luận phàm trần, chứ không phải lý luận của Thiên Chúa, là phục vụ, yêu thương, tin tưởng. Lễ Mình Thánh Chúa yêu cầu chúng ta trở về với niềm tin nơi sự quan phòng của Chúa, biết chia sẻ điều ít ỏi chúng ta có và chính bản thân chúng ta, và đừng bao giờ khép kín co cụm trong chính mình. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria giúp đỡ chúng ta trong cuộc hoán cải này, để thực sự theo Chúa Giêsu một cách chân thực hơn, đấng mà chúng ta thờ lại trong thánh thể. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Anh chị em thân mến, tôi vẫn rất lo âu và đau buồn vì cuộc xung đột kéo dài từ hơn 2 năm nay, làm cho Syria ở trong tình trạng máu lửa và gây tổn thương đặc biệt cho dân chúng vô phương tự vệ.
Sempre viva e sofferta è la mia preoccupazione per il persistere del conflitto che ormai da più in 2 anni infiamma la Siria.
Họ đang khao khát một nền hòa bình trong công lý và cảm thông. Tình trạng chiến tranh đau thương này kéo theo những hậu quả bi thảm, chết chóc, tàn phá, thiệt hại lớn lao về kinh tế và môi sinh. Trong khi lên án những sự kiện đó, tôi muốn cam đoan kinh nguyện và tình liên đới của tôi với những người bị bắt cóc và thân nhân của họ. Và tôi kêu gọi tình người nơi những kẻ bắt cóc, hãy trả tự do cho các nạn nhân. Chúng ta hãy luôn cầu nguyện cho Syria yêu quý. Quốc gia này tiếp tục ở trong tình trạng bất an và vô chính phủ do chiến tranh gây ra. Nhiều vụ bắt cóc có động lực kinh tế để đòi tiền chuộc mạng. Một số vụ bắt cóc khác dường như là do sự trả đũa giữa các nhóm Hồi giáo khác nhau, hoặc do phong trào cực đoan cuồng tín. Đức Thánh Cha nói, trên thế giới hiện có bao nhiêu tình trạng xung đột, nhưng cũng có bao nhiêu dấu hiệu hy vọng. Tôi muốn khích lệ những bước tiến gần đây tại nhiều nước Mỹ Châu Latin hướng về sự hòa giải và hòa bình. Chúng ta hãy đồng hành với họ trong kinh nguyện. Sau một phút thinh lặng cầu nguyện, Đức Thánh Cha còn ngỏ lời chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện, các gia đình, các tín hữu thuộc bao nhiêu giáo xứ Italia và các nước khác, các hội đoàn và phong trào. Đức Thánh Cha nói, tôi đặc biệt chào các tín hữu đến từ Canada, từ Croatia, từ Bosnia and Herzegovina. Cũng như một nhóm thuộc tổ chức Cotolengo nhỏ ở Genova. Tôi chào tất cả và cầu chúc tất cả Chúa Nhật tốt đẹp và dùng bữa trưa ngon. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một vài lời Đức Thánh Cha đã nói vào cuối tháng 5 vừa qua. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy noi gương mẹ Maria trong việc lắng nghe lời Chúa, quyết định và phục vụ tha nhân. Trước hết, về thái độ lắng nghe, Đức Thánh Cha nhận xét rằng hành động của mẹ Maria lên đường viếng thăm bà Elizabeth phát xuất từ sự lắng nghe lời Chúa. Đó không phải là nghe hời hợt, nhưng là chăm chú lắng nghe, đón nhận và sẵn sàng đối với Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe cả những sự kiện, nghĩa là đọc các biến cố trong cuộc sống, đi sâu vào ý nghĩa của chúng. Thái độ này cũng có giá trị trong cuộc sống chúng ta. Lắng nghe Chúa nói với chúng ta, lắng nghe thực tại cuộc sống thường nhật, quan tâm đến con người và sự kiện, vì Chúa đứng ở cửa sổ đời sống chúng ta và gõ cửa bằng nhiều cách, đặt những dấu hiệu trên hành trình của chúng ta. Chúng ta cần có khả năng nhìn thấy những dấu hiệu ấy. Thái độ thứ hai là quyết định. Đức Thánh Cha đã giải thích rằng mẹ Maria không sống vội vã, cơ cực, nhưng như Thánh Luca đã nhấn mạnh, mẹ suy niệm tất cả những điều đó trong lòng. Mẹ Maria không để mình bị các biến cố lôi đi, không tránh né những nỗ lực vất vả cần phải làm khi quyết định, và điều đó diễn ra không những trong chọn lựa căn bản thay đổi cuộc sống của mẹ, này tôi là tôi tớ Thiên Chúa, nhưng cả trong những chọn lựa thường nhật nhất. Từ mẫu gương của mẹ Maria, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy can đảm đề ra những quyết định trong cuộc sống, đừng trì hoãn hoặc dồn cho người khác quyết định thay chúng ta, hoặc để cho mình bị lôi kéo vì những biến cố, hay chạy theo các kiểu cách thịnh hành nhất thời. Đức Thánh Cha nói, nhiều khi chúng ta biết điều mình phải làm, nhưng không có can đảm làm, hoặc chúng ta thấy đó là điều quá khó khăn vì phải đi ngược dòng. Mẹ Maria đã đi ngược dòng trong biến cố truyền tin, trong cuộc thăm viếng cũng như tại tiệc cưới Cana. Mẹ lắng nghe lời Chúa, suy nghĩ và tìm hiểu thực tại, và quyết định hoàn toàn tín thác nơi Chúa, quyết định đi thăm bà chị họ, mặc dù mình đang có thai. Và sau cùng là cụm từ hành động. Mẹ Maria vội vã lên đường, đi thăm bà chị họ Elizabeth. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong kinh nguyện trước mặt Thiên Chúa đang nói, trong suy nghĩ và suy niệm về những sự kiện cuộc sống, mẹ Maria không vội vã, không để mình bị các biến cố lôi đi. Nhưng khi đã rõ về điều Chúa muốn, nghĩa là về những gì phải làm, thì mẹ không do dự chần chừ, nhưng ra đi vội vã. Thánh Ambrosio bình luận rằng, ơn Thánh Linh không bao hàm sự chậm trễ. Và Đức Thánh Cha nói, nhiều khi chúng ta dừng lại ở việc lắng nghe, suy tư về điều mình phải làm. Có lẽ chúng ta cũng có quyết định rõ ràng phải đề ra, nhưng chúng ta không đi tới hành động. và nhất là chúng ta không mau lẹ đến với người khác để giúp đỡ họ, để bày tỏ sự cảm thông và tình bác ái của chúng ta, để như mẹ Maria mang cho tha nhân những gì quý giá nhất đối với chúng ta là Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa bằng lời nói và nhất là bằng chứng tá cụ thể trong hành động của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.